Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm đó là ngày áp lễ vượt qua. Người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu. Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: không một khúc xương nào của người bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác: họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, trong kho tàng truyện cổ của Hy Lạp có kể lại một câu chuyện rất đơn giản. Đó là có một anh chàng bị thất lạc cây búa. Anh tìm khắp nơi không thấy cái búa của mình đâu, và anh nghi ngờ người hàng xóm ăn trộm cây búa của anh. Và khi nghi ngờ người hàng xóm ăn trộm cây búa, thì anh nhìn người hàng xóm ấy trong tất cả mọi động thái đều là những động thái của một tay ăn trộm. Cái kiểu nhìn là kiểu nhìn của ăn trộm, dáng đi là dáng đi ăn trộm, cung cách của anh là cung cách của một thằng ăn trộm, không thể khác được. Và một thời gian trôi qua, anh dọn dẹp nhà cửa thì lại tìm thấy cái búa ở trong góc nhà. Nhưng hình ảnh của người hàng xóm là một tay ăn trộm thì vẫn cứ in mãi trong đầu của anh, khó có thể thay đổi được. Nói chuyện ta Tây thì ta nói chuyện ta. Tác giả Nam Cao viết tác phẩm Chi Phèo. Trong tác phẩm ấy, ông vẽ lên hình ảnh của anh Chí, nhân vật chính. Cứ rượu vào là hắn chửi. Đầu tiên thì hắn chửi trời. Trời chẳng của riêng ai. Hắn chửi đời, chẳng ai chửi lại hắn. Hắn chửi cả làng Vũ Đại, nhưng không ai nói chuyện với hắn, vì người ta nghĩ rằng hắn chừa mình ra. Và cuối cùng thì hắn chửi nhau với tất cả những ai không chửi nhau với hắn. Mở đầu Nam Cao viết như vậy. Thế nhưng mà Chí Phèo sau một lần say rượu đã cảm nhận được tình người của Thị Nở, khi Thị cho chàng một chén cháo hoa. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Chí tỉnh. Và khi tỉnh rượu thì Chí khao khát trở nên một người lương thiện, khao khát lắm để làm người lương thiện, nhưng không được. Bởi vì trong mắt của chòm xóm, trong mắt của mọi người, Chí Phèo là một người bất lương. Khao khát để trở thành người lương thiện không được, Chí lại uống rượu và vác dao đến nhà Bá Kiến để đòi nợ, và đòi: tôi muốn trở nên người lương thiện. Thưa cộng đoàn, qua hai mẫu chuyện mang tính cách văn học, có muốn áp dụng vào đời sống thực tế của chúng ta. Trong đời sống của chúng ta, rất thường khi ta có định kiến với người khác. Rất thường khi ta nhìn với một cái nhìn phân biệt. Và nếu như ai đó lầm lỡ trong cuộc đời của mình, thì trong mắt của ta khó có thể nhìn người đó là một con người tốt, cho dù họ đã thay đổi đời sống. Quan niệm đó, lối hành xử đó rất gần với lối hành xử của đời thường, và có khi là lối hành xử của mỗi chúng ta. Thế nhưng khi nhìn vào đời sống đức tin, thì ta thấy Thiên Chúa xử với chúng ta theo một cách khác hẳn. Bởi vì nếu Chúa chấp tội thì ai đứng vững được chăng? Thiên Chúa không chấp tội đã vậy, Thiên Chúa còn tha thứ. Và hành động tha thứ vĩ đại nhất chính là Ngài ban tặng con một, để người con một ấy uống cạn chén đắng. Người con một ấy chấp nhận căng thây trên thập giá. Người con một ấy chấp nhận mở toang trái tim của mình để máu và nước tuôn trào, hầu ban ơn tha thứ cho những người tội lỗi. Những người tội lỗi đó là ai? Là nhân loại này, là chính chúng ta. Thánh Đa Minh, vị thánh bổn mạng của giáo xứ chúng ta, một vị thánh đã cảm nhận sâu xa lòng lân tuất của Thiên Chúa, một vị thánh cảm nhận sâu xa lòng trắc ẩn được ban tặng qua thánh tâm Chúa Giêsu. Và Ngài đã thể hiện lòng trắc ẩn ấy trong đời sống của mình. Suốt ngày, Thánh Đa Minh ra đi để nói về Chúa cho tha nhân. Thánh Đa Minh ra đi để rao giảng về lòng lân tuất của Chúa cho tha nhân. Và khi đêm về, Ngài chìm đắm trong cầu nguyện. Hồ sơ phong thánh kể lại một mẫu gương anh hùng của cha thánh. Nhiều chứng nhân đã bắt gặp Thánh Đa Minh cầu nguyện sốt sắng và nước mắt chảy ròng. Người cầu nguyện lớn tiếng: lạy Chúa, rồi các tội nhân sẽ ra sao? Thánh Đa Minh động lòng trắc ẩn trước những con người lầm lạc. Thánh Đa Minh động lòng trắc ẩn trước những con người mà có thể xã hội vẫn đang đóng nhãn, vẫn đang loại trừ. Thánh Đa Minh động lòng trắc ẩn trước những con người mà nếu dùng ngôn ngữ của Nam Cao, động lòng trắc ẩn trước những chàng chí phèo của thời đại. Những con người không được cảm thông, những con người lầm lạc, những con người dường như muốn khát khao trở về lương thiện mà vẫn không tìm được nẻo đi về, thì bắt gặp được lòng thương cảm của Thánh Đa Minh. Ngài không chỉ yêu thương bằng một tình cảm bình thường của một con người, mà Ngài yêu thương bằng một niềm hy vọng chan chứa, niềm hy vọng Thiên Chúa ban ơn thứ tha, niềm hy vọng Thiên Chúa sẽ vạch ra một lối ngõ để tội nhân tìm được tình thương mà quay gót trở về. Thánh Đa Minh đem họ, đem những tội nhân vào trong lời cầu nguyện, vào trong nước mắt của mình để gửi gắm nơi cung lòng của Thiên Chúa. Chính Thánh Đa Minh đã cảm nhận lòng xót thương một cách vô bờ, và Ngài cũng chia sẻ lòng xót thương ấy đối với tất cả những người Ngài gặp gỡ trong cuộc sống, đặc biệt là những người tội lỗi. Chỉ cần nêu ra một nét đặc biệt của lòng trắc ẩn ấy nơi vị thánh chúng ta chuẩn bị mừng kính, chúng ta cũng hiểu được thế nào là tình thương mà Ngài dành cho con người. Và qua chân dung của vị thánh, chân dung của một tấm lòng trắc ẩn, chân dung của một tấm lòng nghiêng xuống những phận người tội lỗi, ta học được bài học cho đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta không chỉ đến đây để nghe kể về hạnh tích của một vị thánh, nhưng chúng ta được mời gọi chiêm ngắm và bước đi theo bước chân của Cha Thánh đã đi. Không phải là bước đi bằng bước chân thể lý, mà là bước đi bằng cách rập khuân đời sống của mình để có thể có được cái nhìn như cái nhìn của thánh nhân. Làm sao để ta có thể động lòng trắc ẩn với những anh chị em của chúng ta? Không phải là những người xa lạ, có khi đó chính là những người thân thuộc nhất của chúng ta, là vợ chồng, là con cái, là chòm xóm, là bạn hữu. Có khi người thân của chúng ta trong cuộc đời có những vấp phạm, chúng ta có khả năng để cảm thông và tha thứ hay không? Những người thân của chúng ta lầm lạc, chúng ta có họ cho họ cơ hội để trở về làm lại cuộc sống hay không? Những người thân của chúng ta đã lỡ một lần trong cuộc đời vấp phạm, ta có nhìn họ với cái nhìn mới, cái nhìn của cảm thông hay không? Và có bao giờ trong lời nguyện của chúng ta có phần dành cho những người tội lỗi hay không? Chỉ khi nào ta nhận ra phận hèn của mình, ta nhận ra chính bản thân của ta cần được xót thương, và khi ấy ta mới thấy cần xót thương kẻ khác. Nhìn lên gương mẫu của vị thánh, và đặc biệt chiêm ngắm thánh tâm bị đâm thủng của Chúa Giêsu, chúng ta khát khao mỗi người cảm nhận lòng xót thương của Chúa. Chúng ta khát khao ơn tha thứ của Chúa đổ xuống trong thân phận của mỗi chúng ta. Chúng ta khát khao được biến đổi, được trở thành con người mới, được trở nên một con người nói như Thánh Phaolô: tôi quên những chặng đường đã qua và cứ phía trước thẳng tiến. Khi cảm nhận được lòng xót thương như thế, ta sẽ an tâm bước đi trên cuộc đời này, và có khi là bước đi ngay trên những bước chân siêu vẹo. Bởi vì lúc bấy giờ ta không còn nhìn về bản thân mình nữa, nhưng ta nhìn về tình thương mà tiến bước. Thánh Phaolô đã từng tự hào: tôi tự hào về những yếu đuối của tôi để sức mạnh của Đức Kitô thể hiện trong tôi. Nếu ai yếu đuối mà tôi không từng yếu đuối. Chính cảm nhận đó của thánh nhân cho chúng ta hiểu thêm về lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, về lòng trắc ẩn của Cha Thánh Đa Minh. Chúng ta tin tưởng nơi trời cao, Thánh Đa Minh dõi bước theo mỗi người chúng ta. Ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta là con cái của Ngài, để chúng ta cũng biết mặc lấy trái tim nhân hậu của Thiên Chúa, để chúng ta cũng biết học lấy tâm tình của Cha Thánh mà đón nhận anh chị em, cảm thông yêu thương và cụ thể biết cầu nguyện cho anh chị em của mình, đặc biệt là những người lầm lỡ.